Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh bằng số 6 tiếp theo. 4 dòng thánh là gì? Là lúc Phật tại thế dạy hàng đệ tử xuất gia phải biết truy túc thường lạc, phải tu thiểu dục, tức là đối với vật chất chúng ta phải tận lực sanh sống đơn giản. Đối với cuộc sống vật chất, trọng yếu nhất là thức ăn, đồ nằm, y phục, chúng là những thứ chẳng thể thiếu được. Đối với ba thứ ấy, Đức Phật dạy hàng đệ tử phải dùng tâm như thế nào để đi sinh? Tùy sở đắc, thuận theo duyên. Hễ sinh được thì thọ hưởng, không sinh được thì thôi. Không dùng những cách dẫn dụ để sinh rõ. Cũng có nghĩa là tùy theo duyên, nhưng chẳng phan duyên, vĩnh nắm. Khi thác bát, chỉ được sinh ở 7 nhà. Sinh 7 nhà không được, thì ngày hôm ấy không ăn. Quý vị thác bát đến nhà thứ 8, thứ 9 là tâm tham rồi đó. Còn y phục là y phấn tạo, còn ngọa cụ là đồ nằm. Như bây giờ ta gọi là tấm trải, đơn giản vô cùng. Ba y một bát phải tùy sở đắc. Mục đích là gì? Trị tâm tham, đối trị niệm tham. Đây là ba thứ. Điều thứ tư là hoan hỷ tu, hoan hỷ đoạn. Ở đây điều này có nghĩa là Đức Phật dạy họ nên tu những pháp nào, nên đoạn những pháp nào. Họ sẽ hoan hỷ phi thường, y giáo phụng hành. Đấy là đối trị phóng dật, đối trị giải đãi. Bốn pháp: ẩm thực, y phục, ngoại cụ và hoan hỷ tu đoạn, gọi là tứ thánh chủng. Người tham đắm lợi dưỡng quên sạch cả bốn pháp này, chẳng có tâm hổ thẹn. Điều thứ tám là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, nhất thiết chư Phật sở bất hứng khả, sổ tập kiêu dịch, sanh cao mạng cốt. Nên quán lợi dưỡng chẳng được hết thảy chư Phật chấp thuận, vì càng quen thói kêu căng phóng dịch, sanh tâm cao ngạo khinh mạng. Đấy là cái hại của lợi dưỡng. Lợi dưỡng chẳng được hết thảy chư Phật chấp nhận, chẳng được hết thảy chư Phật tán thành. Tham đắm lợi dưỡng là trái nghịch lời răn dạy của hết thảy chư Phật, chứ chẳng phải là trái nghịch riêng mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu nha. Cái bệnh này là càng quen thói kêu căng phóng dật, sanh tâm cao ngạo khinh mạng. Điều thứ chín là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, ư thắng phước điền, khởi ư khinh mạng, vi ma đảng cốt. Nên quán lợi dưỡng đối với phước điền thù thắng, khởi tâm khinh mạng, nên thành bè đảng ma. Đấy là cái hại lớn nhất của lợi dưỡng. Thắng là thù thắng, phước điền tối thù thắng, mà cái ấy khinh mạng coi thường. Thế nào là phước điền tối thù thắng? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là phước điền thù thắng không sánh. Trong một đời liễu sanh thoát tử suốt tam giới, hành Phật làm tổ, trong một đời làm được những điều ấy, bất cứ pháp môn nào cũng chẳng sánh được bằng. Người tham đắm lợi dưỡng chẳng cầu sanh tịnh độ, họ chẳng hề có ý niệm ấy. Tham cầu ngũ dục thế gian, hưởng thọ lục trần, tham cầu phú quý thế gian, nên bèn thành ma, thành đồng đảng của ma vậy. Điều thứ 10 là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, chúng ác căn bản, chư thiện hoại cốt. Nên quán lợi dưỡng là cội rễ của các ác, nên nó phá hoại các điều lành. Lại đương nhiên là ba thiện căn chẳng còn gì cả. Ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si. Còn họ tham sân si ngày càng tăng trưởng. Vì thế đoạn sạch thiện căn. Thiện căn đã đoạn sạch rồi, thì những thứ được sanh khởi là các điều ác, vô lượng vô biên ác hạnh, tạo tác ác nghiệp. Điều thứ 11 là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, đa sở tham trước, do xương bạc cốt. nên quán lợi dưỡng lắm thứ tham đắm, khác nào sương mưa đá vậy. Sương mưa đá là tỷ dụ, chẳng bỏ được lợi dưỡng, nhất định là tham đắm rất nhiều vậy. Điều thứ 12, chánh kinh: đương quán lợi dưỡng ư thân hữu gia, chim hầu nhan sắc, sanh ưu não cố. Nên quán lợi dưỡng đối với kẻ thân quen, nhìn ngóng vẻ mặt, sanh lòng buồn khổ. Đây cũng là như ta thường nói, người tham cầu lợi dưỡng nhìn vẻ mặt người khác, để tính cách bận đỡ nịnh nọt. Điều thứ 13 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng ái vật tổn hoại, ưu tâm loại cố. Nên quán lợi dưỡng ưa vật tổn hoại, nên tâm buồn loạn. Người tham trước lợi dưỡng ưa thích những vật gây tổn hoại, tâm họ lo buồn, sanh ra phiền não, tâm được thua rất nặng. Điều thứ 14 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng ư tứ niệm xứ, đa sở vọng thức, bạch pháp luy cố. Nên quán lợi dưỡng do phần nhiều quên mất tứ niệm xứ, nên bạch pháp mòn mỏi. Tứ niệm xứ là điều Phật dạy để tu học trí huệ, là pháp cơ sở để nương theo. Nói chính xác, tứ niệm xứ là quán niệm trí huệ. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bởi thế tứ niệm xứ là tu huệ. Người tham đắm lợi dưỡng quên sạch những điều Đức Phật đã dạy ấy. Bạch pháp là thiện pháp. Thiện pháp mỗi ngày một lui sụp. Chữ lụy hàm nghĩa lui sụp. Điều thứ 15 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng ư tứ chánh cần, đa hữu thối thất. Nên quán lợi dưỡng đối với tứ chánh cần thường hay lui sụp. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc là những đề mục đại thừa, tiểu thừa đều phải cần tu. Đối với những điều ấy, những kẻ tham đắm lợi dưỡng đều thoái chuyển cả. Chánh kinh: năng linh nhất thiết tha luận thắng cố, khiến cho hết thảy những lý luận khác thắng được mình vậy. Tha luận là lý luận của ngoại đạo đấy. Đối với ngoại đạo chẳng thể hơn được người khác. Điều thứ 16 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng tự ngôn dĩ đắc thần thông trí huệ, vi bội sanh cố. Nên quán lợi dưỡng tự nói mình đã đắc thần thông trí huệ, nên sanh ra trái nghịch. Đây là điều chúng ta thường gặp trong hiện tại. Vì tham cầu lợi dưỡng bèn dối hiện tướng lạ, phô trương mình đã có thần thông, phô phan mình đã khai ngộ. Ở đây trí huệ là như ta thường nói khai ngộ. Kẻ ấy tự khoe đã khai ngộ, có thần thông, ngôn hạnh như thế hoàn toàn trái nghịch lời răn dạy của Đức Phật, nên sanh ra trái nghịch, dùng phương pháp ấy để lừa dối chúng sanh, khiến họ cung kính mình, cúng dường mình, là tạo tội nghiệp rất nặng, là phạm đại vọng ngữ. Chưa đắc mà nói đã đắc. Điều thứ 17 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng tiên hậu đắc thất, oán tấn sanh cố. Nên quán lợi dưỡng do được mất trước sau, nên sanh ra oán ghét. Đây là tranh danh đoạt lợi. Đã tranh danh đoạt lợi thì lẽ đương nhiên là sanh ra rất nhiều oán ghét. Nếu chẳng bỏ được nỗi oán ghét ấy, sẽ oan oan tương báo chẳng bao giờ hết. Điều thứ 18 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng hổ tương sân hiềm, thuyết kỳ quán ác, đa giác quán cố. Nên quán lợi dưỡng giận dữ hiềm nghi lẫn nhau, kể tội lỗi của nhau, nên lắm giác quán. Đây là đây kia tranh chấp, hễ kình cống nhau thì thoạt đầu đã kể tội nhau. Giác quán là tạp niệm vọng tưởng, thô niệm gọi là giác, tế niệm gọi là quán. Trong đoạn kinh này thì giác là tập niệm, quán là vọng tưởng. Chánh kinh: đương quán lợi dưỡng vị ư hoặc mạng, doanh chư thế nghiệp, kế độ tư duy, an lạc giảm cố. Nên quán lợi dưỡng để sanh sống, bèn lo liệu các sự nghiệp thế gian, tính toán suy nghĩ, nên an lạc bị giảm. An lạc là sự hưởng thọ chánh đáng của người học Phật, khinh an, tự tại, thân tâm chẳng có phiền não đấy mà. Đó là sự hưởng thọ chánh đáng. Kẻ tham đắm lợi dưỡng chẳng hề được hưởng thọ như vậy. Kẻ ấy vì cuộc sống lo liệu những sự nghiệp thế gian, doanh là kinh doanh, chẳng khác gì người đời cả, hoàn toàn làm những việc kiếm lời của thế gian. Quý vị cứ quan sát kỹ ắt sẽ hiểu rõ ràng. Kế độ tư duy: kế là ngày ngày lập kế hoạch, tính toán hòng được lợi nhiều. Ngày ngày cứ nghĩ tưởng như thế nên tâm chẳng thanh tịnh, khinh an, tự tại. Kẻ ấy chẳng được an lạc, chẳng được hưởng thọ những niềm vui ấy. Điều thứ 20: chánh kinh: đương quán lợi dưỡng, nải chí thiền định giải thoát tam muội, tam ba bát đế, tâm như dâm nữ, năng thoái thất cố. Nên quán lợi dưỡng, ngay cả đối với thiền định giải thoát tam muội, tam ba bát đế, tâm cũng như dâm nữ, nên bị lui sụt. Đây là công phu chẳng thể thành tựu. Thứ nhất là kẻ ấy chẳng hề thiền định, chẳng thể được giải thoát. Thiền định giải thoát ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải chỉ có nghĩa là tham thiền. Đối với người niệm Phật chúng ta, nhất tâm bất loạn như trong kinh đã dạy chính là thiền định. Bởi thế thiền định phải hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm hết thảy pháp đại thừa, tiểu thừa. Cũng có thể hiểu là kẻ ấy chẳng thể đắc định. Giải thoát là so với phiền não mà nói. Kẻ ấy chẳng thể đoạn phiền não, chẳng thể liễu sanh tử. Tam muội là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Tàu có nghĩa là chánh thọ, hưởng thọ, chánh thường. Trong sự hưởng thọ chánh thường chẳng có phiền não. Người tham đắm lợi dưỡng đầy ắp tham sân si mạn, nên họ hưởng thọ chẳng khác gì phàm phu. Tam ma bát đế cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là chánh định, còn gọi là đẳng trì. Thật ra trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến thanh tịnh bình đẳng, đó nghĩa là tam ma bát đế. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng chẳng thể hiện tiền. Tiếp đó Đức Phật nêu một tỷ dụ dâm nữ. Dâm nữ ngụ ý bất định. Công đức tu học của quý vị dễ dàng bị lui sụp, chẳng giữ gìn được. Điều thứ 21 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng xả ly trí đoạn, đọa ư địa ngục ngã quỷ súc sanh, diêm ma la giới, chư ác đạo cốt. Nên quán lợi dưỡng vì lìa bỏ trí đoạn nên đọa trong các đường ác, địa ngục ngã quỷ súc sanh, cõi diêm ma la. Đây là nói về quả báo. Quả báo thật đáng sợ. Bởi lẽ quý vị tạo các nghiệp chướng như thế, tương lai nhất định đọa trong ba ác đạo. Nói cách khác, bởi chẳng bỏ lợi dưỡng, quý vị bèn tham đắm những cái rất hữu hạn trước mắt. Dẫu cho cái mình tham muốn có được ấy đã được rồi, thì quý vị hưởng thọ được mấy năm? Cứ cho là quý vị sống đến 200 tuổi, hưởng phước cả trăm năm đi nữa. Thời gian phải chịu quả báo trong địa ngục rất dài. Ở phần trước chúng ta đã thấy nói rõ rồi. Trong phần trên, ta đã thấy tạo ác nghiệp như thế, Đức Phật nói sẽ đọa địa ngục. Tính theo thời gian ở nhân gian là 1.800 vạn năm. Thật chẳng đáng công. Bởi lẽ nếu đã hiểu rõ đạo lý này, đã hiểu được chân tướng sự thật, há còn chịu làm những điều ác ấy ư? Ở đây quý vị mới hiểu rõ cái hại của lợi dưỡng. Nếu Đức Phật chẳng phân tích cho chúng ta, làm sao chúng ta hiểu được? Tham cầu chẳng được đâu, đáng sợ quá đi. Điều thứ 22, chánh kinh đương quán lợi dưỡng, giữ đề bà đạt đa, ô đà lạt ca, đồng ư pháp trụ, đọa ác đạo cố. Nên quán lợi dưỡng cùng trụ một pháp với đề bà đạt đa và ô đà lạt ca, nên đọa ác đạo. Đề bà đạt đa là một người trong thời Đức Phật tại thế, chuyên môn đối nghịch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông ta ganh ghét Phật, chẳng bỏ lợi dưỡng, sau cùng bị đọa địa ngục. Ô Đà Lạt Ca là tên một ác quỷ, nó gây ác nên bị chịu quả báo, cũng là đồng loại của Đề Bà Đạt Đa. Nếu như chúng ta chẳng bỏ lợi dưỡng thì Thế Tôn bảo chúng ta cùng trụ một pháp với Đề Bà Đạt Đa, Ô Đà Lạt Ca là đồng loại của chúng, tương lai cũng sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Lợi ích của sự xa lìa lợi dưỡng. Dưới đây Đức Phật sẽ nói những điều tương phản. Nếu bỏ được lợi dưỡng, quý vị sẽ được bao nhiêu lợi ích? Chúng ta cần phải hiểu rõ. Chánh kinh: Di Lặc Sơn Nghiệp Bồ Tát như thị quán sát lợi dưỡng quá thất, nhạo ư thiểu dục, bất sanh nhiệt não. Này Di Lặc, Sơn Nghiệp Bồ Tát nên quán sát lỗi ác của lợi dưỡng như thế đó, thích thiểu dục chẳng sanh nhiệt não. Câu này là nói tổng quát. Như thị quán sát những điều Đức Phật vừa giảng ở trên, đối với mỗi một lỗi hại quý vị đều phải thấy rành rẽ rõ ràng, quý vị sẽ tự nhiên bỏ được lợi dưỡng, tự nhiên vui vẻ thiểu dục, chẳng sanh phiền não nữa. Chánh kinh: Hà dĩ cố, Di Lặc, thiểu dục Bồ Tát ư nhất thiết quán, giai tất bất sanh. Vì sao vậy? Này Di Lặc, Bồ Tát thiểu dục đối với hết thảy lỗi đều sẽ chẳng sanh. Tiếp đó là lời nói riêng. Đức Phật sẽ giảng cho chúng ta 14 câu, gồm 14 điều lợi. Câu kinh này nói đến lợi ích thứ nhất, thiểu dục Bồ Tát. Nói theo cách bây giờ là những người tu hành sống đơn giản, thanh bần, sanh sống càng đơn giản càng hay. Hiện tại chúng ta thấy cuộc sống của họ càng thanh bần thì họ càng chẳng sanh khởi hết thảy lầm lỗi, chẳng có lỗi họa. Họ chẳng phải là phàm phu, phàm phu khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là tội. Còn bọn họ khởi tâm động niệm, lời lẽ, hành vi chẳng hề có lỗi lầm. Thế mới biết tất cả hết thảy lầm lỗi từ đâu mà sanh? Từ tham dục mà sanh. Bọn họ đã đoạn được tham sân si. Điều lợi ích thứ hai là chánh kinh: Kham vi chư Phật thanh tịnh pháp khí. Kham làm pháp khí thanh tịnh của chư Phật. Câu này hàm ý họ là đối tượng dạy dỗ của hết thảy chư Phật. Họ có thể tiếp nhận Phật pháp, chư Phật Bồ Tát hoan hỷ dạy dỗ họ. Vì sao? Họ có thể tiếp nhận được, tâm họ thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên có thể tiếp nhận đại pháp. Điều thứ ba là chánh kinh: Nhi bất hệ thuộc tại gia xuất gia, nhưng chẳng phụ thuộc vào tại gia hay xuất gia. Dù là xuất gia hay tại gia, tâm họ đều thanh tịnh, đều chẳng nhiễm trước vậy. Bởi lẽ hiện thời có nhiều vị đồng tu đến hỏi: Học Phật có cần phải xuất gia chăng? Chẳng cần phải xuất gia, tại gia tu hành cũng thành Phật thành tổ hệt như vậy. Vậy thì lẽ gì quý vị phải xuất gia? Trong thế gian chúng ta có rất nhiều hạnh nghiệp, tôi thích hạnh nghiệp xuất gia này lắm, đó là lý do thật sự. Vậy thì xuất gia là một hạnh nghiệp, nhưng là hạnh nghiệp gì? Hạnh nghiệp hy sinh phụng hiến. Ngũ dục lục trần, hưởng thọ lục trần chúng tôi đều bỏ sạch, hoằng pháp lợi sanh vô điều kiện, chứ chẳng phải là buôn bán như người khác. Tôi giảng một bộ kinh quý vị phải cung kính cúng dường tôi bao nhiêu đó, thì thành ra buôn bán kiếm lời mất rồi, là có điều kiện rồi. Hy sinh phụng hiến vô điều kiện, thật là sung sướng vậy. Cuộc sống của chính chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần một thân ăn no mặc ấm là đủ rồi, không cần gì nữa. Bây giờ tôi xin thưa với các đồng tu, tôi đạt đến trình độ nào rồi? Đối với tôi, tiền đã thành vô dụng. Có lần tôi ở ngoại quốc hơn một năm, chưa từng dùng đến đồng nào. Không có việc gì cần phải dùng đến tiền. Ngân hàng trao cho tôi 5-6 tờ giấy bạc, tôi chẳng hề dùng qua, cho đến nay vẫn chưa hề dùng đến. Bây giờ tiền đối với tôi đã thành vô dụng, thật rất tự tại, rất sung sướng à nha. Quý vị phiền não vì không có tiền, còn nếu bây giờ ai cho tôi tiền, tôi sẽ sanh phiền não. Cho tôi làm gì? Dùng làm gì đây? Vì thế xác thật là sẽ ràng buộc nơi tâm. Chẳng cần vướng mắc là tại gia hay xuất gia thì quý vị mới được tự tại thật sự. Điều thứ tư là chánh kinh. Trụ ư chân thật tối thắng ý lạc, trụ nơi sự thỏa ý chân thật tối thắng. Cõi lòng quý vị chân thành thanh tịnh, bình đẳng từ bi, pháp hỷ sung mãn, đó là chân thật tự tại khoái lạc đấy. Điều thứ năm là chánh kinh. Bất vi ti hạ diệt bất kinh bố, chẳng trở nên hèn kém, cũng chẳng kinh sợ. Tâm trí quý vị vĩnh viễn an ổn, chẳng sợ hãi. Dù quý vị gặp phải tai biến lớn đến cách nào cũng chẳng kinh sợ, chẳng hoảng. Vì sao? Chẳng bị hoàn cảnh lay chuyển. Đấy chính là đã làm được điều Kinh Kim Cang nói: chẳng lấy các tướng như như bất động. Điều thứ sáu là chánh kinh. Lý chư ác đạo đọa lạc quý cố, vì lìa khỏi nỗi sợ đọa lạc các đường ác. Mọi người sợ đọa ác đạo, nhưng người thiểu dục tri túc quyết định chẳng đọa lạc ác đạo. Dù kẻ ấy chẳng học Phật, chẳng cầu vãng sanh, ở trong lục đạo luân hồi cũng chẳng đọa ác đạo. Phàm những kẻ đọa trong ba đường ác là những kẻ dục vọng quá nhiều, tham sân si mạng quá nặng. Người chẳng có tham sân si làm sao đọa tam ác đạo cho được. Điều thứ bảy là chánh kinh. Vô năng ách tế xả đam vi cố, không gì có thể che lấp được vì đã bỏ tham đắm mùi vị. Trí huệ đức năng của người ấy không ai chướng ngại được. Ánh tế nghĩa là chướng ngại. Vì sao chẳng thể chướng ngại được? Là vì người ấy chẳng ham thích gì, chẳng hề tham đắm gì. Người thế gian có thể thao túng, có thể khống chế một cá nhân nào, thì nhất định phải nắm được nhược điểm của người ấy. Nhược điểm là gì? Nói chung, chẳng ngoài danh văn lợi dưỡng. Quý vị có điều gì tham đắm là họ nắm được quý vị. Họ có thể dùng điều đó để khống chế quý vị. Quý vị sợ chết, họ dùng ngay cái chết để uy hiếp quý vị. Quý vị chẳng sợ chết, họ cũng chẳng biết làm sao. Quý vị tham tài sản, họ dùng của cải khống chế quý vị. Quý vị chẳng ham tài sản, họ chẳng thể khống chế quý vị. Chỉ cần quý vị có tham ái cái chi đó, có mê đắm thứ chi đó, sẽ liền bị yêu ma quỷ quái khống chế. Chúng sẽ có thể chướng ngại quý vị. Nếu quý vị bỏ được hết thảy lợi dưỡng, yêu ma quỷ quái đành bỏ tay, cũng chẳng thể chướng ngại quý vị được. Chánh kinh. Chúng ma cảnh giới đắc giải thoát cố, vì trong các cảnh giới ma mà được giải thoát. Ở ngay trong cảnh ma cũng chẳng chướng ngại được quý vị. Quý vị đã được tự tại trong cảnh ma. Giải thoát nghĩa là tự tại. Chánh kinh. Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán, được hết thảy chư Phật khen ngợi. tâm hạnh quý vị tương ứng với chư Phật nên được chư Phật hộ niệm. Chữ xưng tán ở đây có nghĩa là hộ niệm. Chánh kinh: chư thiên cập nhân diệt đương ái tiện, chư thiên và loài người cũng sẽ yêu thích, chư thiên người lành cũng sẽ yêu mến ưa thích quý vị. Chánh kinh: ư chư thiền định nhi bất nhiễm trước trụ biên tế cố, chẳng nhiễm trước các thiền định vì trụ vào biên thế. Tuy đắc thiền định nhưng chẳng nhiễm trước thiền định, chẳng tham ái thiền định thì trí tuệ mới có thể phát sanh. Nếu nhiễm trước thiền định thì dù có đắc thiền định cũng chẳng thể mở màn trí huệ. Vì sao? Cái ấy trụ trong thiền định nên có chỗ trụ. Như trong kinh Kim Cang Phật đã dạy: ưng vô sở trụ nên không có chỗ trụ. Vô sở trụ là chẳng trụ vào hai bên có và không. Phàm phu có trụ tham đắm lợi dưỡng chính là trụ vào lợi dưỡng, tham đắm thiền định là trụ vào thiền định, bởi thế chẳng được trụ vào có lẫn không. Đó gọi là trụ biên tế. Biên tế có nghĩa là chẳng trụ vào hai bên. Chánh kinh: kỳ tâm chất trực vô hữu xiểm khúc, ư ngũ dục trung diệt bất phóng dịch kiến kỳ quá cố. Tâm chất trực chẳng có đua vậy, đối với ngũ dục cũng chẳng buông lung vì thấy lỗi nó. Điều này rất trọng yếu. Tâm cả ấy chân thành, chất trực là chân thành, chẳng có công vậy. Đối với đại chúng cả ấy cung kính, trong ngũ dục trong lục trần cả ấy cũng cẩn thận chẳng buông lung. Phóng dật nghĩa là tùy tiện, chẳng những không buông lung lại còn rất cẩn thận, rất cung kính. Vì sao thế? Biết rõ lỗi hại của ngũ dục, của lục trần nên chẳng tham đắm vậy. Chánh kinh: như thuyết tu hành năng trụ thánh chủng, tu hành đúng theo lời dạy trụ trong dòng thánh. Người ấy có thể y theo lời Phật răng dạy để tu hành nên trụ trong dòng thánh. Như trong phần trước đã giảng, y phục thức ăn ngoại cụ thấy đều tùy duyên nhưng chẳng vinh nắm. Phật dạy nên tu đoạn điều gì, người ấy rất vui vẻ đoạn trừ. Phật dạy người ấy nên tu hành những gì, người ấy cũng rất vui vẻ tu theo. Đây là trụ vào dòng thánh. Chánh kinh: đồng phạm hạnh giả diệt đương ái nhạo, những người có cùng phạm hạnh cũng sẽ yêu thích. Những đồng bạn cũng như những người tu cùng một phạm hạnh cũng vô cùng mến thích, vô cùng tán thán người ấy. Ở đây Phật nói ra tất cả 14 điều lợi ích của việc xa lìa lợi dưỡng. Chánh kinh: Di Lặc nhược hữu Bồ Tát trí huệ thông mẫn, ư thử công đức năng như thị tri, dĩ thắng ý lạc đương xả lợi dưỡng, dĩ thắng ý lạc trụ ư thiểu dục, vị đoạn tham ái nhi phát khởi cố. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát trí huệ thông mẫn đối với các công đức này mà có thể biết được như thế, do ý lạc thù thắng bèn bỏ lợi dưỡng, do ý lạc thù thắng mà trụ vào thiểu dục, vì đoạn tham ái mà phát khởi vậy. Phật dạy chúng ta lợi dưỡng có 22 điều lỗi lầm, xa lìa lợi dưỡng có 14 điều lợi ích. Rồi bảo Di Lặc Bồ Tát, tuy bảo với Di Lặc Bồ Tát nhưng thật ra là bảo mọi người chúng ta. Nếu có Bồ Tát trí huệ thông mẫn đối với các công đức này mà có thể biết được như thế, đối với lỗi hại của lợi dưỡng và lợi ích do bỏ được lợi dưỡng mà quý vị biết rõ ràng rành rẽ, nhất định quý vị sẽ dùng ý lạc, ý nguyện tối thù thắng, tức là hoan hỷ làm gì? Hoan hỷ bỏ lợi dưỡng, tức là như chúng tôi thường nói, buông xuống. Quý vị thật sự buông xuống được. Vì sao buông xuống được? Vì đã thấy rỗng toang rồi. Thấy rỗng toang ra sao? Biết cái hại của lợi dưỡng, biết cái hay của việc bỏ lợi dưỡng. Quý vị biết, đó là thấy rỗng toang, khám phá. Quý vị thật sự chịu buông xuống, bỏ đi, đó là phóng hạ. Quý vị buông xuống rồi thì mới bèn dùng ý lạc thù thắng để trụ trong thiểu dục. Quý vị mới bèn vui vẻ chọn cách sống đơn giản. Phương cách sanh sống đơn giản chẳng hề phiền lụy chi. Thật sự tự tại đấy. Chẳng những riêng cá nhân người tu hành phải nhận thức rõ ràng, mà toàn bộ đại chúng tu học chúng ta cũng phải nên hiểu rõ. Chúng tôi giảng kinh thuyết pháp hơn 30 năm rồi. Trong thời gian lâu dài ấy, rất nhiều vị đồng tu biết rõ. Tôi giảng kinh thuyết pháp 20 năm mới có thư viện này, 25 năm mới có cơ kim hội tại Hàng Châu Nam Lộ. Điều tự nhiên thành tựu, chứ chúng tôi chẳng hề bảo chúng ta phải kiến lập một đạo tràng. Đạo tràng ở ngoại quốc cũng giống như vậy, đều là tự nhiên thành tựu. Sau khi thành tựu thì các vị đồng tu ngày một đông. Có nhiều người đến bảo tôi, chúng tôi muốn tận cuộc đất đó để lập chùa cho to hơn một chút. Tôi hoàn toàn chẳng tán thành. Là vì sao? Tham đắm lợi dưỡng. Chùa càng lớn, tài sản nhiều, người xuất gia càng đông. Vì sao những cái ấy xuất gia? Thấy có thể kế thừa tài sản. Cho nên chẳng hợp với đạo vậy. Đạo tràng của tôi cứ lớn từng chút một, từng chút một như thế. Cái gì cũng chẳng có. Ai đến xuất gia, nói chung là cái tâm phải tốt, chẳng có ác ý. Còn nếu như đạo tràng to lớn, có kẻ muốn đến xuất gia, ác tôi phải suy đoán. Kẻ kia vì lẽ gì mà đến đây xuất gia? Có phải là nó muốn xuất gia để tranh đoạt tài sản chăng? Vì sao? Lợi dụng tăng trưởng tâm tham, tham tăng trưởng phiền não của con người. Bởi thế đạo tràng được kiến lập sẽ khiến nhiều kẻ đến tranh giành. Ha, chẳng phải là tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ ư? Bởi thế bất cứ ai đến trước mặt tôi bảo cần phải kiến lập đạo tràng, tôi một mực cự tuyệt. Tôi tuyệt đối chẳng làm chuyện ấy. Chuyện ấy chẳng phải là việc tốt đâu. Bây giờ nếu có ai nói pháp sư, ngài phải từ bi hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh trong thời hiện tại chẳng cần phải có đạo tràng, mà cần phải có gì? Phải có mạng lưới quốc tế. Chúng tôi giảng điều gì ở đây? Một khi đã đăng lên mạng Internet, mỗi một máy điện não computer gia đình trên toàn thế giới nối vào mạng sẽ đều trông thấy, đều nghe thấy, rất là tự tại. Vậy thì cần đạo tràng để làm gì? Thư viện của chúng tôi đã gặp quá nhiều hiềm nghi rồi. Mạng lưới quốc tế tốt vô cùng, băng thâu âm, cassette hết, băng video, kinh sách của chúng tôi đã lưu thông toàn thế giới. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, nên dùng khoa học kỹ thuật để truyền bá, đem Phật Pháp đến mỗi gia đình. Tôi tin là 10 năm sau cá nhân nào cũng có máy điện não tùy thân. Bất luận tại địa phương nào, cứ nối vào mạng là hình ảnh của chúng tôi bèn xuất hiện. Cần gì phải kiến lập đạo tràng làm chi nữa? Ngay cả đối với những phương thức khoa học kỹ thuật ấy, tôi cũng chẳng bận tâm. Ai muốn làm gì thì làm, ai thích sử dụng thì cứ việc. Tôi chẳng hề giữ bản quyền, ai thích lưu truyền đều được cả. Vẫn có người lúc làm bèn hỏi tôi có đồng ý hay chăng. Tôi đồng ý để làm gì? Chỉ thêm phiền toái thôi. Quý vị thích làm cứ việc làm, chẳng cần phải hỏi tôi nữa. Tôi đã nói rồi, không có bản quyền, quý vị còn đến hỏi tôi làm chi nữa? Vẫn còn phải xin tôi đồng ý để làm chi? Đó chẳng phải là cố ý tạo thêm phiền phức ư? Nếu chẳng phải là cố ý gây phiền, thì chính là xem văn tự chẳng hiểu vậy. Đối với lỗi lầm của lợi dưỡng và lợi ích của việc xa lìa lợi dưỡng, nếu quý vị minh bạch rồi, nhất định quý vị sẽ hoan hỷ thiểu dục, hoan hỷ sống đơn giản. Bởi lẽ càng đơn giản càng tự tại, càng đơn giản càng ít phiền não. Vì đoạn tham ái mà phát khởi. Phát khởi ở đây là phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo, sự vui thích thù thắng của bậc Bồ Tát. Họ nhất định phát khởi được điều ấy. Sơ nghiệp Bồ Tát nên quan sát ồn não có 20 loại lỗi lầm lớn. Trường Hà. Đoạn dưới đây là Di Lặc Bồ Tát vì chúng ta khải thỉnh quán sát nhiệt não có 20 loại lầm lỗi. Chánh kinh. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Vân Hà danh vi hội não trung quá, nhược quán sát thời Bồ Tát đọc sử nhàn tịnh, bất sanh nhiệt não. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là những lầm lỗi của nhiệt não, để khi quán sát Bồ Tát sẽ ở riêng nơi thanh vắng, chẳng sanh nhiệt não? Chữ quán sát ở đây là hiểu rõ triệt để, biết rõ lỗi lầm của nhiệt não. Hội là hôn hội. Ta thường nói là hồ đồ, lộn xộn đấy. Sự xô bồ, lộn xộn trong hoàn cảnh náo nhiệt gọi là hội náo. Nhiệt não gây sự chướng ngại rất lớn cho sự tu hành, khiến cho quý vị mê hoặc điên đảo, chẳng giúp cho quý vị giác ngộ được. Ở phần trên, lợi dưỡng tăng trưởng phiền não tham sân si. Ở đây nhiệt não tăng trưởng vô minh, đều là những sự phiền não. Bồ Tát hiểu minh bạch rồi, sẽ có thể ở một mình nơi thanh vắng. Có nhiều vị đồng tu đến ngoại quốc ở vài ngày, liền cảm nhận thấy điều gì? Tịch mịch quá, quạnh quẽ quá, ở không nổi, phải trở về Đài Loan gấp. Đài Loan nhiệt não mà. Ở Đài Loan thân thích bạn bè nhiều, hôm nay khen nhà họ Trương, ngày mai chê nhà họ Lý, ngày ngày nói chuyện nhảm nhí, coi đó là vui, coi đó là lạc thú một đời. Ra ngoại quốc không có ai trò chuyện, hàng xóm là ngoại nhân, ngôn ngữ chẳng thông, lại chẳng biết lái xe. Con cái cũng rất bận rộn với công ăn việc làm, một ngày từ sáng đến tối ngồi ru rút trong nhà, cảm thấy rất quạnh quẽ. Chỉ nội một điều này thôi là quý vị chẳng thể sống nơi thanh vắng. Nếu như quý vị thấy rõ điều này, sẽ ưa thích đến một nơi rất an tịnh để tu học sanh sống. Nói thật ra hoàn cảnh của ngoại quốc tốt hơn nước ta nhiều lắm. Chánh kinh. Phật ngôn: Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát hội não quá thức, hữu nhị thập chúng, nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát đọc sử nhàn tịnh, bất sanh nhiệt não. Phật dạy: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát nhiệt não có 20 điều lầm lỗi. Nhưng lúc quán sát sẽ có thể làm cho Bồ Tát ở riêng nơi thanh vắng, chẳng sanh nhiệt não. Chẳng sanh nhiệt não là chẳng sanh phiền não. Chư vị phải hiểu ý câu này. Chẳng sanh nhiệt não là sanh khởi trí huệ. Đó là đạo lý nhất định. Chánh kinh. Di Lặc: Vân Hà danh vi nhạo ư hội não nhị thập chủng quá, nhất giả bất hộ thân nghiệp, nhị giả bất hộ ngữ nghiệp, tam giả bất hộ ý nghiệp. Này Di Lặc, thế nào gọi là 20 lỗi của việc ưa thích hội não? Một là chẳng giữ gìn thân nghiệp, hai là chẳng giữ gìn ngữ nghiệp, ba là chẳng giữ gìn ý nghiệp. Quý vị xem, từ đầu mối này mà phạm lầm lỗi nơi ba thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy người niệm Phật chúng ta, ba tổng cương lĩnh tu hành tối trọng yếu cũng là ba nghiệp. khéo giữ khẩu nghiệp, chẳng chê lỗi người khác. Khéo giữ ngữ nghiệp, sẽ ngày ngày bàn nói thị phi hay dở của người khác. Khéo giữ thân nghiệp, chẳng mất lục nghi. Chẳng giữ thân nghiệp, lục nghi phế sạch. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Chẳng giữ được ý nghiệp thì nói cách khác là phiền não ô nhiễm ngày càng tăng trưởng. Đây là sự tổn hại do náo nhiệt gây cho chúng ta, chướng ngại đạo nghiệp. Ba điều này được nêu trước tiên. Chánh kinh: tứ giả đa nhiêu tham dục. Bốn là càng tăng trưởng tham dục. Nhiệt não giúp cho tham dục nảy nở. Chánh kinh: ngũ giả tăng trưởng ngu si. Lục giả đam trước thế thoại. Năm là tăng trưởng ngu si. Sáu là mê đắm ngôn luận thế gian. Tiếp xúc đại chúng, hết thảy chuyện trò đều là nghiệp chướng lục đạo luân hồi. Ngôn luận thế tục phạm vi rất rộng. Phàm những tư tưởng ngôn luận nào chẳng giúp cho quý vị siêu thoát lục đạo thì đều là thuộc vào thế thoại cả. Bởi thế trong thế thoại có chánh luận, có tà luận. Tà luận khiến đọa trong ba ác đạo, chánh luận khiến sanh trong ba thiện đạo. Giáo học của Nho Gia là chánh luận, nhưng chẳng thể giúp cho quý vị liễu sanh tử suốt tam giới. Bởi thế nó là thế thoại, chẳng phải là Phật thoại. Chánh kinh: thất giả ly xuất thế ngữ. Bảy là lìa khỏi ngôn ngữ xuất thế. Xuất thế ngữ là những điều Phật dạy chúng ta liễu sanh tử suốt tam giới. Hiện tại pháp Đức Phật dạy chúng ta tu học chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Kẻ ưa thích nhiệt náo, lìa bỏ những lời dạy ấy, lìa bỏ những lời răn dạy của Phật. Ly có ý nghĩa rất sâu. Mọi người chúng ta ngày ngày niệm Phật tụng kinh, muốn cầu sanh tịnh độ, chứ thật ra chúng ta mê đắm ngôn luận thế gian, lìa lời xuất thế. Bởi lẽ chúng ta chẳng thật sự thực hành. Dù có niệm Phật, quý vị cứ nghĩ thử coi, một ngày quý vị niệm Phật được mấy giờ, nói chuyện nhảm nhí mấy giờ. Cứ so sánh hai thời gian đó xem. Niệm Phật được 2 tiếng đồng hồ, nói nhảm nhí 12 tiếng. Quý vị nghĩ xem quả báo của mình sẽ ở đâu. Thật rõ rành rành, thật minh bạch vậy. Bởi thế, ý nghĩa chữ ly này rất dài sâu.